Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capitalism the Unknown Ideal là một tuyển tập tiểu luận xuất bản năm 1966 của Ayn Rand, có thêm bài viết của Nathaniel Brandon, Alan Greenspan và Robert Hess. Cuốn sách thuộc lĩnh vực triết học chính trị và kinh tế học, nhưng mục đích chính không phải là trình bày kỹ thuật thị trường, mà là bảo vệ chủ nghĩa tư bản tự do theo hướng đạo đức và triết học. Rand xem capitalism không chỉ là kinh tế thị trường hay quyền sở hữu tư nhân, mà là một trật tự xã hội dựa trên quyền cá nhân, hành động tự nguyện và vai trò hạn chế của nhà nước. Sách được chia thành hai phần lớn, một phần bàn về lý thuyết và lịch sử, phần còn lại phản ánh các vấn đề thời sự của thập niên 1960. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp cho người đọc muốn hiểu lập luận nền tảng của Ayn Rand về tự do kinh tế, cá nhân chủ nghĩa và mối liên hệ giữa đạo đức với tổ chức xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm của Ayn Rand về capitalism như một hệ thống đạo đức. Điểm đặc biệt nhất của cuốn sách là Rand không bảo vệ chủ nghĩa tư bản chỉ bằng hiệu quả kinh tế, mà bằng một lập luận đạo đức. Bà cho rằng con người là sinh thể có lý trí, nên xã hội chỉ vận hành đúng khi tôn trọng quyền tự quyết, quyền sở hữu và lựa chọn cá nhân. Từ góc nhìn này, capitalism không phải là sự nhượng bộ thực dụng cho lợi nhuận, mà là hệ thống phù hợp nhất với bản chất con người. Lập luận đó tạo ra khác biệt rõ rệt so với nhiều cuốn sách kinh tế thông thường, vì nó đặt câu hỏi ở tầng sâu hơn, tức là con người nên sống và hợp tác với nhau theo nguyên tắc nào. Khi Rand nhấn mạnh hành động tự nguyện thay vì ép buộc, bà đang khẳng định rằng sản xuất và trao đổi chỉ có ý nghĩa bền vững khi không dựa trên cưỡng bức. Đây là nền móng tư tưởng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Thứ hai, phân biệt giữa thị trường tự do, quyền sở hữu tư nhân và nhà nước giới hạn. Một chủ đề quan trọng khác là cách Rand định nghĩa capitalism theo nghĩa rộng và chặt chẽ hơn nhiều người vẫn hiểu. Theo bà, không thể giản lược nó thành vài yếu tố rời rạc như có doanh nghiệp tư nhân hay có giao dịch tự do. Capitalism, đúng nghĩa, phải bao gồm quyền sở hữu tư nhân được bảo vệ bằng nguyên tắc pháp lý rõ ràng. Cùng một nhà nước chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ quyền con người khỏi bạo lực và gian lận. Cách định nghĩa này giúp bà phản bác quan điểm cho rằng chỉ cần để thị trường tồn tại là đủ, hoặc nhà nước có thể tùy ý can thiệp mà không làm thay đổi bản chất hệ thống. Rand xem sự can thiệp tùy tiện của chính phủ là mối đe dọa đối với tự do kinh tế lẫn tự do cá nhân. Vì thế, cuốn sách không chỉ nói về kinh tế, mà còn nói về cấu trúc quyền lực, giới hạn chính đáng của chính quyền và nền tảng pháp lý cần có để thị trường vận hành đúng. Thứ ba, phê phán tập thể hóa và cơ chế cưỡng bức trong đời sống kinh tế. Cuốn sách liên tục đối chiếu giữa hành động tự nguyện và cưỡng bức tập thể. Rand phản đối các mô hình coi lợi ích chung hay ý chí số đông là cơ sở đủ để áp đặt lên cá nhân, vì bà cho rằng giá trị là chuyện cá nhân chứ không phải thứ có thể ấn định bằng bỏ phiếu hay mệnh lệnh nhà nước. Từ đó, bà bác bỏ quan điểm xem con người là nguồn lực có thể điều phối như vật liệu trong một kế hoạch tập trung. Với Rand, tiến bộ kinh tế đến từ tư duy, sáng kiến và lao động tự nguyện, chứ không phải từ cưỡng ép hay hy sinh bắt buộc. Đây là lý do bà phản đối chủ nghĩa tập thể dưới nhiều hình thức, từ kiểm soát kinh tế đến những lời kêu gọi hy sinh cá nhân cho mục tiêu xã hội mơ hồ. Lập luận này giúp người đọc thấy một trục tư tưởng rất nhất quán, rằng bất kỳ hệ thống nào làm mờ quyền cá nhân đều có nguy cơ làm suy yếu chính nền tảng của sáng tạo và thịnh vượng. Thứ tư, phần lịch sử và tranh luận phản bác các định kiến phổ biến về capitalism. Bên cạnh phần lý thuyết, sách còn có các tiểu luận mang tính lịch sử và phản biện, nhằm đáp lại nhiều hiểu lầm quen thuộc về chủ nghĩa tư bản. Rand muốn chứng minh rằng sự giàu có và tiến bộ của xã hội hiện đại không phải là kết quả ngẫu nhiên, càng không phải chỉ do bóc lột, mà là thành quả của một hệ thống cho phép con người sáng tạo và trao đổi trong tự do. Bà cũng bác bỏ luận điểm cho rằng thị trường tự do tất yếu dẫn đến suy thoái đạo đức hay áp bức người lao động. Thay vào đó, bà xem thị trường là môi trường trong đó các cá nhân khác nhau có thể theo đuổi giá trị riêng mà không cần đồng nhất hóa lẫn nhau. Phần này có giá trị vì nó cho thấy Rand không nói về capitalism như một khẩu hiệu trừu tượng, mà đang tranh luận trực tiếp với những lời phê phán chính trị và xã hội phổ biến. Nhờ vậy, cuốn sách mang tính đối thoại rõ rệt với thời đại của nó. Cuối cùng, bối cảnh thập niên 1960 và cách cuốn sách mở rộng sang các vấn đề thời sự. Một điểm đáng chú ý là cuốn sách không dừng ở tranh luận lý thuyết, mà còn bước vào các vấn đề nóng của thập niên 1960 như chiến tranh Việt Nam, phong trào sinh viên và các tranh luận về trách nhiệm xã hội của nhà nước. Điều này cho thấy Rand muốn áp dụng khung tư tưởng của mình vào những xung đột chính trị cụ thể, thay vì chỉ giữ ở bình diện học thuật. Nhóm tiểu luận này giúp người đọc thấy cách bà nhìn thế giới, đương thời qua lăng kính quyền cá nhân, tự do lựa chọn và phản đối các hình thức can thiệp mang tính đạo đức hóa từ nhà nước hoặc đám đông. Sự kết hợp giữa triết lý và thời sự làm cho cuốn sách vừa có tính hệ thống, vừa có tính phản ứng trực tiếp với các tranh luận công cộng. Với người đọc ngày nay, đây là phần cho thấy rõ nhất cách tư duy của Rand được đưa vào chính trị thực tế và tại sao tác phẩm vẫn thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về tự do kinh tế và vai trò của chính phủ. Kết luận: Capitalism the Unknown Ideal phù hợp nhất với những ai quan tâm đến triết học chính trị, kinh tế học chính sách, lịch sử tư tưởng tự do, hoặc muốn hiểu vì sao Ayn Rand trở thành một tiếng nói ảnh hưởng trong các tranh luận về thị trường tự do. Cuốn sách cũng hữu ích cho sinh viên, người nghiên cứu và độc giả muốn đối chiếu giữa lập luận ủng hộ capitalism với các phê phán phổ biến về nhà nước can thiệp, bình đẳng cưỡng ép và chủ nghĩa tập thể. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở chỗ buộc người đọc phải suy nghĩ lại về khái niệm quyền cá nhân, vai trò hợp pháp của chính phủ và nền tảng đạo đức của trao đổi tự nguyện. So với nhiều sách kinh tế thiên về số liệu hoặc mô hình kỹ thuật, cuốn này nổi bật vì đặt capitalism trong khung triết học và luân lý rất rõ ràng. Nó không chỉ hỏi thị trường hoạt động ra sao, mà hỏi vì sao một xã hội tự do lại có thể được xem là chính đáng. Chính điểm đó làm cho cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Ayn Rand, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!